This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bằng giữa lòng sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 116 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lai để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay với một món ăn ngon mà chị sẽ tuyển chọn. Và Hoàng Tính, lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị khỏe không chị Mỹ Liên?
Chào Hoàng Tính, cảm ơn em, chị vẫn khỏe em.
Vâng.
Thời tiết dễ chịu cho nên trong người cũng thấy dễ chịu.
Nhìn thấy ông trời muốn mưa quá nhưng mà mưa không nổi đâu ha, được quý vị.
Ui ui
được quý vị, cái danh từ ui ui cũng lâu lắm rồi mình mới nghe lại ha, được quý vị. Nhưng mà thường á thì khi mình nói ui ui như vậy đó là nó tạo ra một cái cảm giác mà mình bức bối trong người, giống như kiểu mà nó hầm, nó hiu mịt, nó có nhiều hơi ẩm cho chuẩn bị một cơn mưa. Nhưng mà cái ui ui ở bên Hoa Kỳ giống như quý vị thấy hiện tại đó, đó là một cái không khí phải gọi là ông trời không thấy đâu hết trơn, mà bầu trời phải gọi là xám thì không xám mà sáng trắng thì cũng không có sáng trắng, tạo ra cho mình có một cảm giác là muốn mưa nhưng mưa không nổi, ui ui thưa quý vị. Dạ vâng, ngày hôm nay đến với chương trình chắc chắn là chị sẽ có một cái món ăn ngon, phải không chị?
Xin chào các bạn khán giả nghe đài. Hôm nay mình làm một cái món mà nó món ăn rẻ tiền, ngon miệng nhưng mà hơi mắc công chút xíu. Món bánh tằm khoai mì.
Bánh
một
tầm.
Món, tiếp theo một món ăn bằng khoai mì. Dạ rất
vâng.
Ngon.
Dạ vâng. Nói đến cái bánh tằm khoai mì chắc chắn là quý vị nào mà gần nhất là quý vị đi chợ, quý vị cũng thấy có bài bán cũng rất nhiều. Hay hoặc là quý vị mà đã từng một thời sống ở Việt Nam, hay hoặc là đi học, hay hoặc là thích ăn vặt, thì một trong những cái món mà quý vị yêu thích đó là cái bánh tằm khoai mì, đúng không chị?
Đúng rồi em.
Dễ làm không chị?
Cũng mất công thôi chứ dễ làm lắm.
Ồ, mất công thôi.
Bây giờ để làm món này để Hoàng Tính, mình có những cái nguyên liệu sau đây nè. Thì mình có 2 bao khoai mì đã bào sẵn. Rồi mình có 200ml nước cốt dừa. Có 100g bột năng. Có 5 muỗng canh đường. Một chút xíu muối, 200g dừa sợi, với lại cỡ 3-4 muỗng cà phê mè.
Ừ.
Như nguyên liệu đó là mình có món ăn ngon rồi. Mình cũng có thể là bao nhiêu nguyên liệu đó mình làm một cái tray nhỏ để mà đi dự tiệc nhà bạn bè, hoặc là làm ở nhà mình ăn, hoặc là trong những cái buổi tiệc gì đó ở nhà mình nhỏ nhỏ họp mặt gia đình anh em bè bạn, thì mình cũng có thể làm một cái tray nhỏ nhỏ bánh tằm khoai mì. Rồi bây giờ cái cách làm như sau. Khi mà các bạn mua khoai mì đông đá đó, thì các bạn rã đông cho khoai mì nó hết cái phần đông cứng rồi đó, thì các bạn đổ ngập nước vô trong khoai mì. Còn nếu mà các bạn mua khoai mì cũ thì các bạn mài đi. Còn nếu các bạn mua thường đó, là mình nói mua khoai mì cũ thì nhiều người nói, trời chứ cực dữ vậy, cho nên là cứ phải nói là bánh khoai mì rã đông. Chứ còn chị làm á, tính chị mua cũ thì chị mài không à, tại vì chị mài á chị thấy nó sợi sợi chị thích hơn.
Chị cái đồ mài của chị là gì chị?
Thì chị có cái bàn mài, mài tay đó, còn hoặc là em để vô trong cái máy mà xay đó, mà nó có cái lưỡi xay mà nó có những cái máy á, em xay ra nó sợi sợi giống y sợi khoai mì mình bào. Nếu mà làm nhiều thì chị bỏ vô máy xay. Bây giờ ha, khi có khoai mì rã đông hoặc là khoai mì mới mài rồi thì các bạn đổ ngập nước vô khoai mì. Quậy đều, rồi dùng cái bao giải bỏ vô trong một cái bao giải mà mình sử dụng cái bao này để mình dắt nhiều thứ trong đồ ăn của mình đó. Ví dụ như mình làm chả giò thì mình phải bỏ củ sắn vô mình dắt, thì đó cái bao đó đó.
Dạ vâng.
Mình bỏ dùng cái bao giải mình vắt ráo cái nước mà mình vắt ra, đừng có đổ như các bạn để lóng. Khi mình vắt cái nước khoai mì ra đó, các bạn để lóng cái nước đó, thì các bạn chừng 15-20 phút sau thì các bạn lấy cái tinh bột ở dưới rồi đổ cái nước trong đi, thì cái tinh bột đó mình lấy lại. Bây giờ cái khoai mì các bạn đã vắt rồi, các bạn đổ để vô một cái tô lớn, các bạn lấy cái tinh bột mà sau khi các bạn đã để lóng nước nè, bỏ vô trong đó 100g bột năng, 2ml nước cốt dừa. Ví dụ loan nước cốt dừa Savo nó có 400 thì mấy bạn lấy mỗi 200 thôi, lấy một nửa cái đó thôi. Cộng với lại 5 muỗng canh đường, cộng với một chút xíu muối. Tất cả các bạn trộn đều cho nó thành một khối. Dễ ha. Khoai mì sau khi rã đông hoặc sau khi đã mài ra thì đổ nước vô ngập khoai mì. Rồi á, dùng cái bao bắt cho khoai mì nó ráo. Cái nước bắt ra đó để lóng lấy tinh bột. Đừng có bỏ ha các bạn. Cái tinh bột đó nó ngon lắm, cho nên là đừng có bỏ ha. Tức là vắt nước ra đựng trong cái thau nhỏ nào đó, rồi để đó một chút xíu, các bạn sẽ thấy nó lóng lại. Ở dưới nó có tinh bột, mình đổ cái nước trong đi lấy cái tinh bột. Bây giờ cái khoai mì đã vắt, cộng tinh bột, cộng bột năng, cộng nước cốt dừa, cộng đường, chút xíu muối, tất cả trộn thành một khối. Nói muối mới nhớ, kỳ rồi chị nói làm bánh chay để chị quên nhắc bỏ chút xíu muối. Có bạn thính giả nghe đài ở bên Cali á, bạn nhắc chị là hôm nay chị liên quên chút xíu muối rồi. Cảm ơn bạn đã nhắc. Tức là làm gì để hoàn tính. Khi mình có bỏ đường thì mình bỏ chút xíu muối thì cái món của mình đã ngon hơn. Còn em bỏ đường không, cái vị nó không ngon bằng. Nấu nồi chè cũng phải bỏ chút xíu muối. Tất cả một các thứ em bỏ đường em đều bỏ chút xíu muối. Kỳ rồi chị quên. Bây giờ các bạn trộn thành một khối rồi đó. Thì các bạn chia nó làm 3 phần. Ví dụ cho nó trong cái tô vậy ha. Chia đều nó ra 3 phần. Một phần thì các bạn để màu trắng. Một phần thì các bạn làm màu xanh lá dứa. Thì các bạn có 3-4 cọng lá dứa. Rồi đổ vô đó 50ml nước xay trong máy sinh tố. Lấy lược dắt cái nước màu xanh đó. Phần còn lại thì các bạn để màu đỏ. Thì các bạn có một cái củ dền. Hồi nãy đi chợ chị quên nhắc vụ mua lá dứa với củ dền nha. Các bạn có một củ dền cắt mỏng. Các bạn để vô đó 3 muỗng canh nước. Rồi nấu trong lò vi sóng khoảng 45 giây. Lấy ra để 1 phút thì sẽ có màu đỏ đẹp như vậy. Mình sẽ có bột mà mình đã trộn đều đó, thì mình có màu trắng, màu xanh lá dứa và màu đỏ. Thì khi mà mình làm vậy thì mình đổ ra thì cái bánh của mình nó có 3 màu, nó đẹp hơn. Còn nếu mà các bạn lười á, các bạn để màu trắng không cũng ok. Hoặc là các bạn chỉ nhà chỉ có lá dứa, để lá dứa với lại màu trắng cũng được. Nhưng mà nếu mà mình làm một cái chai để mình đi tiệc, mình muốn đẹp hơn thì mình có 3 màu thì cái bánh tầm của mình nhìn nó đẹp hơn. Đại khái vậy đó. Theo Hoàng Tính, còn nếu mà em lười đó, em nói thôi, em không có màu gì hết, màu trắng em ăn em cũng thấy ngon rồi thì em khỏi làm màu. 3 cái phần bột mà các bạn đã trộn màu rồi đó, một màu trắng, một màu xanh và một màu đỏ. Màu xanh làm bằng lá dứa ha. Cái lá dứa chị nói lại nha Hoàng Tính, mình có chừng 3 cọng lá dứa. Mình mua lá dứa đông đá cho nó rẻ, chứ lá dứa tươi á, rất là mắc. Rồi về á, mình không mua một cái lá dứa vậy về cũng không xài hết. Cũng đem vô để đông đá lại những lần sau xài. Chi bằng mua một cái lá dứa đông đá đi. Thì nó cũng giảm đi chút ít thôi, nhưng mà nó tiện cho mình xài. Mình mua về, mình chia ra nhiều phần, mình để trong ngăn đá. Thì là khi nào mình xài bấy nhiêu thì mình lấy ra mình xài bấy nhiêu. Đó, thì lá dứa mình bỏ vô 3 muỗng canh nước, mình cắt nó nhuyễn nhuyễn, mình bỏ vô máy xay sinh tố, mình xay. Xong sau đó mình rây, mình lược lại, mình lấy cái nước đó, mình trộn vô trong cái khoai mì, để mình có màu sắc. Còn củ dền đó thì mình lấy một cái củ dền, thì mình cắt cho nó mỏng, rồi cắt nhỏ ra, rồi mình cũng cho miếng nước vô, mình nấu trong lò vi sóng 45 phút. Tại vì mình lười, mình nấu vậy cho nó tẹ, mình để vô cái chén, cái tô vậy đó. Mình đậy cái nắp lên, để vậy đó, mình nấu thì một lát nó sẽ màu đỏ. Mình cắt lát cái màu đỏ ra, mình bỏ vô trong khoai mì. Thì như vậy mình không có xài những cái màu mà mình mua sẵn. Thật ra màu dưới mua sẵn thì các bạn lười sẵn đó một chút cũng được. Nhưng mà các bạn muốn có dừa màu xanh đẹp mà dừa thơm, mà mình muốn ăn màu xanh cho nó tươi ngon, mình hơi mắc cầm chút. Rồi 3 cái phần bột đó, mỗi một phần mình lấy một cái khuôn nhỏ. Cái khuôn khoảng 6-8 inch gì đó. Các bạn thoa dầu đều quanh cái khuôn. Rồi đổ khoai vô. Xong bạn ém chặt. 3 cái 3 màu đổ vô 3 cái khuôn đó. Ém thật chặt. Rồi dùng một cái sửng. Sau khi mà nước sôi đó, mình hấp cách thủy khoảng 6-8 phút. Là bánh chín. Ha, tức là khoai mì sau khi mình trộn. Rồi. Mà khi mình để vô khuôn đó, các bạn nên để cái khuôn nó lớn, bởi vì cái khuôn cái khuôn nhỏ thì cái miếng độ dày của cái khoai mì đó khi mình cắt ra đó nó không có đẹp lắm. Mình dùng cái khuôn, thí dụ mình dùng cái khuôn 8 inch nha, mình để một lớp nhỏ mỏng ở dưới cái đáy khuôn. Khi các bạn hấp chín rồi các bạn cắt ra đó thì cái bánh tầm của mình nó nhỏ, nó xinh đẹp hơn. Còn nếu các bạn lấy cái khuôn nhỏ quá các bạn hấp thì bánh nó cũng chín, nhưng mà lát mình cắt nó dày lắm. Cho nên là các bạn nhớ ha, mình để mỏng thì mình hấp chừng 6 phút là nó chín rồi. Tối đa là nếu các bạn để dày thì 8 phút, còn các bạn để mỏng thì 6 phút là bánh nó chín. Và xin nhắc các bạn đó, vì cái này nó cần ráo, cho nên khi mà các bạn dùng cái nắp sửng thì các bạn phải lấy một cái khăn, các bạn để ở dưới cái nắp rồi đậy lên để nước nó hút hết trong cái khăn mà nó không làm ướt cái bánh mình hấp. Nhớ ha. Giống như mình làm xôi giò đó thì mình cũng vẫn, khi mà mình hấp á mình vẫn phải để cái sửng, để cái khăn lên mới đậy cái nắp lên, thì như vậy là bánh của mình nó không, đồ ăn của mình, xôi của mình nó không bị ninh nước và nó có thể ráo như ý mình muốn. Khi các bạn hấp xong rồi đó, các bạn lấy ra đó, các bạn để thật nguội, thời gian ít nhất là 1 giờ, nhưng mà nếu mà các bạn để 2-3 giờ càng tốt. Bởi vì khi một khi bánh nó chín rồi, nó ráo, nó thật nguội á, thì các bạn cắt á thì nó mới ngon. Chứ còn các bạn để còn nóng, các bạn vội quá, các bạn làm để thời gian ít quá, nó gấp quá rồi hấp nó vừa chín có một chút xíu 15-20 phút, các bạn cắt nó dính trong cái dao, các bạn sẽ mắng vốn, đó là gọi điện thoại mắng vốn là tại sao chị nói sao mà em làm bánh tầm bì khi mà em cắt đó, là nó ướt lượt rồi nó dính tùm lum mà nó không có đẹp gì hết trơn. Cho nên là các bạn nhớ nha, để cho càng nguội cắt nó mới càng ngon. Thì các bạn để bánh lên cái thớt, các bạn cắt sợi á, cắt cái chiều dài nó sẽ 3 cái lóng tay của mình, và cái chiều và cái bản của nó thì tùy theo các bạn hấp, các bạn để cái độ mỏng như thế nào. Để mỏng một lớp vậy đó thì các bạn cắt sợi chừng 3 lóng tay. Còn nếu cái chỗ nào mà nó lớn thì các bạn cắt đôi lại, nhưng mà cắt đôi lại sẽ thấy không ngon đó, nó hơi bị dính dao chứ không có cái gì hết trơn đó. Rồi sau khi các bạn cắt xong thì các bạn trộn 200g dừa sợi vô cái phần bánh đã cắt. Dừa sợi đó mình lưu ý, chị lưu ý Hoàng Tính nha, dừa sợi nếu mà mình mua dừa sợi ở chợ Việt Nam mà họ để trong tủ đá, tủ lạnh đó, thì cái dừa sợi đó mua về mình phải hấp cho nó chín, mình để nguội. Còn chứ nếu không cái dừa đó mình trộn vô để rất là dễ bị thiêu bánh ha. Còn nếu mà các bạn có cái loại dừa mà các bạn mua trong chợ quanh mạc á, nó có dừa sợi, cái dừa sợi đó họ đã sấy rồi thì các bạn trộn thôi, mà các bạn không có cần phải làm cái gì khác. Còn nếu các bạn nhiều bạn của mình nói là cái dừa sợi mà sấy đó thì nó không có tươi thơm cái dừa sợi mua ở chợ Việt Nam ở trong mấy cái tủ lạnh. Rồi các bạn thích nó tươi, các bạn mua về các bạn trộn á, thì các bạn sẽ nói ủa sao mau thiêu quá, bánh mới làm hồi trưa mà chiều hay tối ăn nó cũng muốn thiêu rồi, đó là do dừa. Cho nên nếu mua dừa đó đó ha, thì các bạn nhớ là các bạn phải hấp cho nó chín, rồi các bạn phải để ra cho nó thật là nguội, nó thật là ráo. Chứ nếu mới hấp xong nó chín rồi bạn đổ vô bánh mà mình cần nãy giờ mình o bế, mình hấp, mình đẩy khăn rồi mình để cho nguội, mình cắt, các bạn đổ dừa nó mới hấp nóng vô đó thì bánh của mình nó sẽ bị ướt lại đó. Cho nên các bạn nhớ ha, dừa mua về phải hấp và để cho thật nguội, thật ráo, thật khô. Tức là các bạn để ra trong một cái khay, cái mâm nhỏ hay một cái dĩa lớn gì đó, các bạn để cho nó thật là khô. Rồi khi mà các bạn mà lại chuẩn bị cắt bánh khoai mì này rồi đó, thì các bạn trộn vô. Rồi mè đó, nếu mà các bạn mua mè về chưa rang thì các bạn rang một chút xíu mè cho nó chín. Rồi các bạn trộn trong đó với 2 muỗng canh đường. Rồi nếu mà các bạn thích ăn, tức là bạn trộn vô khoai mì là dừa hay là mè là được, các bạn trộn đều vô, lúc đó các bạn sẽ thấy là dừa nó áo lên trên bên ngoài của cái cọng khoai mì, nó làm cho cái bánh tầm của mình vừa đẹp nè, bởi vì có màu trắng, có màu xanh, có màu đỏ, rồi có màu xanh dừa bên ngoài áo lên, rồi các bạn rắc lên tí mè. Nếu mà các bạn thích nữa đó, thì các bạn rang đậu phộng lên, rồi các bạn làm muối đậu phộng, các bạn rải lên ăn thêm thì nó ngon. Còn không thì chỉ có dừa không, có mè không cũng được. Nó rất là dễ làm mà nó hơi mất công một chút xíu. Và những cái gì mà chị làm, chị hay làm mà nó bị bị gặp nó trục trặc đó thì chị nói hết những kinh nghiệm đó nha Hoàng Tính. Yeah. Thí dụ như dừa nè, dừa sợi đó, nếu chị làm chị hay mua dừa qua mặt á, chị thấy nó sấy rất là ngọt. Còn nếu mà các bạn thích dừa cho nó, các bạn nào gọi là tươi á, các bạn cần mua chợ Việt Nam thì các bạn nhớ là phải hấp đi nha, rồi xong rồi để cho nó ráo thì dừa nó không có bị mau thiêu của cái bánh mình, chứ cái bánh mình làm mất công, hoặc là mình làm từ trưa rồi tối mình mới đi tiệc nhà bạn rồi khuya khuya mới ăn, rồi khi ăn là đã có cái mùi hơi hơi nhẹ nhẹ rồi, mà nếu mà ăn còn mà sugo nó về ngày hôm sau là bỏ, tại vì nó thiêu rồi không có để lâu. Cho nên các bạn nhớ là làm cho nó kỹ để khỏi bị bạn bè nói ủa sao cái bạn này em cái bánh tằm bì mà làm không biết mấy ngày rồi mà nó thiêu rồi, nó có cái mùi không có ngon nữa. À, một cái bánh ăn để nhớ lại hồi xưa ở Việt Nam mình còn nhỏ, bà ngoại mình hay má mình hay làm cho mình ăn. À, mình đi học thì các trước cổng trường hay bán. Rồi ở cái thời mà khó khăn đó, mình không có cái gì ăn á. Mình ăn một miếng bánh tằm khoai mì mình sẽ thấy nó ngon mà nó sang trọng lắm. Tại khoai mì luộc lên là ăn thôi à, chứ không có rảnh mà ngồi làm gì đâu. Nhưng mà nếu lâu lâu có tiệc, có chỗ hay có đông người, có khách quý gì đó, bà ngoại hay ra lôi ra làm để cho mọi người ăn thì mình đã thấy một cái món sang trọng. Còn bây giờ ở đây đó, mình sao xứ lâu rồi, các bạn lâu không có ăn, các bạn quên rồi, các bạn làm lại cả nhà sẽ giống như là bắt gặp lại cái kỷ niệm gì đó mà cả nhà ăn cùng vừa thấy ngon, vừa thấy vui, vừa thấy nhớ đủ thứ hết. Hoàng Tính ơi, em thấy là sau khi chị nhắc lại đó thì em làm dễ không?
Cũng
em
dễ chị.
Làm được cái gì?
Chắc chắn là em làm được chị. À, trong cái vấn đề mà dừa sỏi ha, thưa quý vị, như chị Mỹ Liên nói là mình đi Walmart, thì nếu mà quý vị mà không có gần Walmart thì hoặc là quý vị gần những cái khu chợ thị tứ của chợ Việt Nam của mình, thì thường gần chợ Việt Nam là có chợ Mễ, quý vị cứ vào chợ Mễ thì tính thấy chợ Mễ cũng bán những cái loại dừa sợi cũng rất là tươi, cũng rất là ngon lắm, quý vị cứ try thử coi. Chị không biết là chị có vô chợ Mễ để chị mua dừa chưa chị?
Chị chưa có mua dừa chợ Mễ bao giờ hết.
Ok lắm chị, em thấy.
Chị mua chợ Việt Nam hoặc chị mua ở bên
dừa khô. Dạ vâng, dạ vâng.
Mì đồ chị làm mấy cái dừa, dừa mà ở ngoài mà nó sấy sẵn rồi.
Dạ vâng. Còn trong cái vấn đề mà củ dền á, thì nếu mà quý vị cái này là thiện ý của Tính đó nha, nếu mà thường á, thì Tính xài cái củ dền là củ dền Tính mua ở Costco. Chị có bao giờ chị mua củ dền ở Costco vậy chị?
Chưa.
Củ dền Costco có ngoài củ, từng cái củ trong cái khu mà bán những cái trái cây. Củ dền mà Tính nói Costco đó là củ dền đóng hộp. Một hộp như vậy á, nó cũng trọng trọng, nó cũng khoảng cỡ bằng cỡ khoảng, có khoảng cỡ 4 bịch nhỏ trong đó, mà mỗi bịch thì nó cũng có cỡ khoảng cỡ 4-5 củ, bán cũng rẻ, cũng không có mắc lắm, mà hình như là họ cũng đã luộc chín rồi, cho nên chúng ta về cũng rất là ngon lắm chị. Nó khi mà mình khui ra cái bịch đó thì mình thấy nó cũng hắt lên cái mùi nó luôn, nó cũng rất là ngon lắm. Nếu mà quý vị muốn try thử hay chị try thử thì chị cứ mua thử cái Costco mà nó bán cái loại mà trong cái hộp vuông vắt đó nha thưa chị ha. Đó chị. Em thấy em thấy là nếu mà mình mà muốn nấu canh củ dền, hay hoặc là quý vị muốn xay sinh tố củ dền, hay hoặc là quý vị muốn làm cái củ dền nếu quý vị lấy nước, thì đó cũng là một cái cách mà Hoàng Tính chia sẻ gửi thêm cho quý vị để tiếp thêm lời với chị Mỹ Liên về những cái nguyên liệu để mà chúng ta tạo nên một cái màu rất là đẹp, như là củ dền chẳng hạn, như là lá dứa, đúng vậy. Nếu mà quý vị không có được những cái lá dứa mà xanh tươi thì quý vị cũng có thể xài những cái lá dứa giống như chị Mỹ Liên nói, là mình xài 3 cọng lá dứa thật là cũng đủ rồi.
Mua xong để trong đá thì màu nó mắc quá trời quá đất luôn á.
Ngoài ra thì nếu quý vị muốn bỏ nhiều màu khác nữa thì tùy quý vị muốn bỏ nào tùy quý vị. Thí dụ như là cái gấc nè, hay hoặc là cái gì nó màu tím này nọ gì đó chị, em thấy có rất là nhiều màu, rất là đa dạng lắm đó. Cái này là những cái gợi ý mà những cái màu căn bản trong cái món này, món mà chị đang chia sẻ gửi đến cho chúng ta là bánh tằm khoai mì. Căn bản thì nó có cái màu xanh nè, đó nè, có cái màu đỏ nè, là có cái màu nguyên thủy là cái màu trắng. Ngoài ra mình muốn thêm màu gì nữa mình thêm. Cái yêu cầu của chị quan trọng nhất trong cái vấn đề khi mình ăn một cái miếng tằm khoai mì này là nó sẽ như thế nào thưa chị? Nó mềm, nó dẻo hoặc là nó như thế nào để làm mình đạt được cái yêu cầu nói thưa chị?
Cái yêu cầu là khi mà nhìn nó mình thấy nó ráo, nhưng mà mình bỏ vô miệng ăn thì nó dẻo thơm ngon lắm. Nó như vậy thôi à, nó không có gì, tại vì nó béo béo của khoai mì rồi nó bùi bùi của khoai mì, nó béo béo của cái dừa. rồi mà nó kèm theo mè, đậu phơ, muối đậu rồi đó. Mình ăn mình cứ cảm thấy là nó không biết tả làm sao mà nghe ngon miệng lắm, đại khái vậy. Nhưng mà cái cần thiết là phải ráo. Chứ còn nếu các bạn hấp mà nó còn ướt hay là các bạn làm mà nó bị nhão đó, thì nó nhìn nó không có khéo lắm. Vậy thôi, yêu cầu nó đơn giản vậy thôi. Nhìn vô cái dĩa bánh tầm á thì mình thấy nó đẹp mắt lắm, bởi vì nó có màu này màu kia, rồi nó có cái màu trắng của dừa đó, nhìn đẹp lắm. Rồi mình múc một miếng vô chén nha, mình bỏ chút xíu muối đậu, rồi cái mình ăn vô mình nghe nó mùi nó sắp cái mắt chẳng gì đâu luôn á.
Ngày xưa thì nó
thường làm mình rất là ngon miệng. Còn dừa đó thì nó béo, rồi muối đậu nó bùi bùi, ăn rất là ngon. Ăn nhớ thở nhỏ của mình lắm.
Dạ, em ăn cái món này em khoái nhất là khi mà ở trên cái cọng của bánh tằm đó nó thấm đẫm những cái lát dừa sợi nè, đó thì thấm đẫm thêm những cái nó cứ lận cận những cái cục đường nhỏ nhỏ thôi chị, mình cắn nó rụp nghe nó đã cái miệng làm sao đi. Nhớ là cái thở xa xưa, ngoài cái món mà của hai tuần trước đó thì chị cũng đã giới thiệu đến cho chúng ta cái món được mang tên là cái món
bánh cây
phải không thưa chị? Bánh cây đó thì đây cũng là một trong những cái món mà nếu mà quý vị mà còn khoai mì á, quý vị có thể thực hiện được thêm cái món bánh tằm khoai mì này để cho cả nhà cùng ăn ha. Chắc chắn vừa rồi thì mình xài những nguyên liệu nó tạo ra nó hơi có sodium, có muối chút xíu, qua cái món này thì cái sugar với lại một cái điều hòa có muối có mè này nọ cũng làm cho chúng ta có được một cái cảm giác chúng ta nhớ khoai mì lắm. Mặc dù khoai mì là một trong những cái nỗi mà hễ mà mình nhắc đến khoai mì hay mình làm mình ăn những cái món khoai mì thì mình nhớ lại những khoảng xa xưa lúc mình ở Việt Nam
dù... nó không có gì mới ăn
đúng vậy chị đó hay hoặc là phải gọi thật sự ra đâu có gì để ăn đâu trong cái lúc mà mình ở giữa giờ mà giờ trưa hay hoặc là giữa cái giờ mà nghỉ chơi đó, đi ra chơi nọ ở ngoài trường thì có gì ăn đó thôi, thì cái bánh tằm khoai mì cũng một trong những cái món mà chắc chắn là những cái người mà từng là đã là học sinh thì chắc chắn là sẽ yêu mến cái món này cũng như là cái món bánh cay mà vừa rồi chị có chia sẻ gửi đến cho chúng ta. Ngoài tất cả những cái gì mà chị muốn chị vừa mới trình bày gửi đến cho bà con của mình qua cái món bánh tằm khoai mì thì chị còn yêu cầu bà con của chúng ta trong cái món mà này như thế nào nữa không thưa chị?
Chị chỉ thấy có một cái yêu cầu, đó là mỗi một lần mình làm một cái món ăn gì đó mình rất là mất thời giờ em. Đúng. Mình rất là mất thời giờ để làm, cho nên là mình cố gắng mình có những cái nguyên liệu nó đúng. Mình đừng có tận dụng cái mình có sẵn. Chị có một cái cô em, cổ hay tận dụng những cái có sẵn rồi để làm. Cái nhiều khi cực khổ, ít thời gian làm rất là cực mà ra một cái sản phẩm nó không có ngon. Rồi thấy tiếc cái công của mình, mà mọi người thì ăn không ăn mà bỏ không bỏ thì tiếc, mà ăn nuốt không trôi đại khái. Cho nên chị chỉ nhắc mọi người là một khi mình đã mất thời giờ để mình làm một cái món ăn gì đó thì mình nên chọn những cái nguyên liệu nó tươi ngon, nguyên liệu nó mới, rồi mình làm nó kỹ chút xíu để mình có được một cái món ăn mà cả gia đình khen ngợi là trời ơi ngon quá, mấy em mấy cháu rồi nó khen trời ăn quá ngon. Thì như vậy mình có mệt cách mấy, mình nghe những cái lời đó mình cũng cảm thấy vui. Chị chỉ nhắc các bạn thôi, đó là một cái kinh nghiệm mà mình thấy là thường gặp. Đừng có tận dụng bất cứ cái thứ gì mình có sẵn. Dĩ nhiên là bỏ thì nó phí. Nhưng mà những cái gì mình có sẵn mà nếu mà mình để mình làm cái gì đó được thì hay làm. Còn để tạo những cái bánh hay những cái đồ ăn hay những cái gì cho nó ngon đó, thì cái muốn cho món ăn ngon thì cái nguyên liệu nó phải ngon. Đó, ví dụ như Hoàng Tính nói là mình đi mua một củ dền mất công, mình có cái đó mình để sẵn đó, mình mua về mình nấu canh rồi mình để sẵn miếng, khi mình nào mình cần cái màu đỏ thì mình đã có miếng củ dền sẵn đó để mình ở trong nhà mình làm, thì cái đó ok.
Nhưng mà cái điều đặc biệt á, của cái hộp này á, mình để ngoài được chị, không cần phải để ngăn đá.
Đúng.
Không để
có quả để sẵn đó, mà mình có cần mình làm thì chị ok. Nhưng mà cũng có những cái chị ở đây chị tả ra không có hết, nhưng mà làm toàn những cái nguyên liệu mà tận dụng mà nhiều khi nó hết đáp được. Chị nói thiệt với Hoàng Tính, khi mà chị cần gói một cái gói bánh giò đó mà chị dòm lại, lỡ chị có mua gói bột lâu quá nó hết đáp, chị cũng để đi chợ chị mua cái bột khác thì chị làm. Bởi vì người ta đã để hết đáp rồi, mà nhất là hơi lâu á, nghĩ là ủa bột trong gói đâu có gì, mà thật ra nó không ngon đó. Mình ráng mình gói chi, mình tốn công, mình tốn lá chuối, mình tốn thịt, mình tốn ấy mà mình lại gói bằng cái bột không còn ngon nữa, thì mình không thể nào ra cái bánh ngon được. Đó là cái điều mà chị hay làm, và chị có một cái kinh nghiệm mà xin nhắc mọi người vậy thôi.
Dạ vâng, thưa quý vị, thường á thì khi mình đi chợ mình lựa những cái món ăn, hay hoặc là mình mua những cái gì đó để mình về mình làm này nọ, thì cái vấn đề là bột, đậu, đường, muối lúc nào ở nhà mình cũng phải là chuẩn bị rất là nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà cái đó là dành cho những quý vị nào mà ở xa chợ thôi, còn nếu mà ở gần chợ giống như chị em chúng tôi thì chắc chắn là câu nói đầu tiên của những cái người trong nhà khi nhắc nhở mình, nếu mình là cái người đi chợ, là nói rằng là nhà gần chợ ngang, đừng cái gì cũng mua hồ lốn về chắc đóng ở nhà, nghe chưa? Chắc chắn cái câu đó.
Rồi đến khi nó hết đó thì lại tiếc không bỏ.
Đó là một trong những cái điều đó là quý vị cần phải lưu ý đến cái vấn đề đó nha. Chúng tôi ở nhà mình quá trời đồ chất đóng, nhưng mà tới hồi mình cần nó thì nó lại hết đát rồi, thưa quý vị nha. Cần thì mình chạy ra chợ mình mua thôi, thưa quý vị ha. Thì chắc chắn là cái món ăn của mình nó sẽ rất là ngon. Mọi chi tiết thắc mắc hay là quý vị muốn cần thêm những cái lời cố vấn thêm của chị, những cái lời nhắc của chị về cái món ăn ngon của quý vị, quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611, thưa quý vị, 214-385-7611. Nếu quý vị bấm cái số phone này không được, làm ơn bấm giùm Hoàng Tính cái số 1 đầu tiên đi. Không có chạc tiền gì trơn, nhưng mà đó là một trong những cái điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị. 1-214-385-7611 ha, thưa quý vị ha. Chắc chắn là chị Mỹ Liên cũng sẽ gửi đến cho quý vị với cái phần trả lời, với cái những thắc mắc của quý vị, hoặc là những cái món ăn ngon mà chị Mỹ Liên, quý vị cũng có thể tìm hiểu qua cái số điện thoại 214-385-7611. Chắc chắn là quý vị cũng sẽ có được những cái phát kiến ở trong đầu mình để cho có được những cái món ăn ngon, hay hoặc là cần chị giúp đỡ trong những bữa tiệc, quý vị cứ gọi qua số điện thoại 214-385-7611 ha, thưa quý vị. Trước khi kết thúc trong chương trình ngày hôm nay, chị còn sót điều gì muốn chia sẻ, Hoàng Tính xin được mời chị.
Cảm ơn các anh chị, các em, các bạn thính giả nghe đài đã bỏ chút thời gian để mà nghe chương trình Bếp Sài Gòn của Hoàng Tính với lại Mỹ Liên. Rất là mong là sẽ gặp lại những chương trình tới để mình ráng sắp xếp coi có những cái món ăn gì mà mình nghĩ là khi mà mình trao đổi trên đài, share với các bạn trên đài, thì các bạn là một cái món ăn hữu ích mà các bạn thấy là các bạn cần phải làm cho gia đình. Chúc tất cả mọi người sức khỏe được tốt, được vui vẻ trong cái mùa, những ngày dễ chịu của mùa xuân, để chúng ta sẽ bước vô một cái mùa hè mà chúng ta hơi ái ngại cho sức khỏe của những người lớn tuổi. Cảm ơn Hoàng Tính. Xin hẹn gặp
em,
lại.
Em muốn nói là em muốn nói thêm cái điều này cho chị cũng như cho quý vị thính giả. Người ta nói là mình mà ăn á, người ta nói là ăn bằng cái khứu giác, ăn bằng mũi, ăn bằng miệng, ăn bằng mắt, thưa quý vị nha ha. Làm sao cái món ăn của mình mà nó đạt được những yêu cầu đó thì phải gọi là rất là hay, rất là ngon, là chúng ta cũng cảm thấy là vui lòng rồi, phải không thưa quý vị? Nhưng mà có một cái vấn đề á, đôi khi có những cái con người họ không thể nào mà ăn bằng mắt được. Giống như Nguyễn Đức Đạt là một trong những người nhạc sĩ tài danh của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, mà trong cái tuần lễ sắp tới đây sẽ có mặt trong cái dòng chuyển của âm thanh. Một chương trình âm nhạc thật là tuyệt vời tổ chức tại Auckland, mà được quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, mà Hoàng Tính biết được là có Nguyễn Đức Đạt, và Nguyễn Đức Đạt cũng sẽ là một trong những cái người về để mà biểu diễn trong cái show dòng chuyển của âm thanh của cái ngày thứ bảy của tuần kế tiếp này nè, thưa quý vị ha. Thì đến nhà của chị Mỹ Liên để mà đến, phải gọi là một trong những cái người bạn thân của chị, đó, những đứa em thân của chị, thực ra đến rồi sau đó sẽ ăn những cái món ăn ngon của chị. Nếu mà không ăn ngon làm sao mà Nguyễn Đức Đạt đến được, phải không thưa quý vị? Mà ăn ngon rồi thôi, khỏi nói rồi thưa quý vị. Đã ăn bằng miệng mà đó là ngon rồi, mà quý vị mà nhìn thấy những cái món ăn ngon được bày biện trang trí qua cái bàn tay khéo léo của chị Mỹ Liên thì phải gọi là cái món ăn ngon dở cũng thành ngon nhiều hơn, mà ngon nhiều chắc chắn là sẽ còn ngon nhiều nữa. Huống hồ chị quý vị, Đức Đạt cũng phải ghé thăm, hay hoặc là những người nghệ sĩ quen biết với chị Mỹ Liên cũng thường mời chị đến, hay hoặc là mời mời chị đi hay hoặc là đến nhà chị để mà dùng những cái bữa ăn ngon qua chính bàn tay khéo léo, những cái món ăn ngon đặc biệt của chị gửi đến trong ngày hôm nay. Không phải khen chị, nhưng mà tại vì sẵn có Nguyễn Đức Đạt về trong cái show này mà Nguyễn Đức Đạt lại đến nhà chị, thành thử ra tính xin được mượn một vài câu cuối để nói ra những cái điều này, cũng là một trong những cái lời nói của Hoàng Tính. Cảm ơn chị rất là nhiều đã nhìn chút thời gian đến với chương trình ngày hôm nay cùng Radio Sài Gòn Đà Lạt, Bếp Sài Gòn cùng Hoàng Tính trong cái show Bếp Sài Gòn cứ hai tuần một lần. Quý vị sẽ gặp chị em của chúng tôi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị sức khỏe và bình yên. Cho em gửi lời thăm hỏi đến ảnh và gia đình chị nha. Chúng ta sẽ gặp nhau trong thứ bảy tuần này ha chị ha, trong cái show. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Béo Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên qua cái món được mang tên là bánh tằm khoai miền. Quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 385-214-385-7611 ha, thưa quý vị, 214-385-7611 để quý vị có thể hỏi lại cái điều mà mình muốn nhờ chị Mỹ Liên chia sẻ trong cái vấn đề bếp nút hay hoặc là trong cái món bánh tằm khoai miền này nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chấp lát nữa đây Hòa Tính support lên trên cái website của đài, quý vị vào cái mục searching, tức là quý vị nhìn ở bên phải của cái trang web của đài, quý vị sẽ thấy cái mục tìm kiếm searching, thì quý vị bấm vào cái chữ gia chánh ha, gia chánh thì sẽ hiện lên tất cả những chương trình đã được thực hiện bởi bàn tay khéo léo của chị Mỹ Liên tạo ra những cái món ăn ngon nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Nói hoài xuống đi ông.
Chiều nay lửa đêm đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi, vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi.